Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, truyền giáo hay loan báo tin mừng, đó chính là căn tính của Hội Thánh. Là căn tính của Hội Thánh có nghĩa là một khi Hội Thánh không ý thức và không thi hành mệnh lệnh của Chúa Giêsu là loan báo tin mừng cho các dân tộc, làm phép rửa cho họ, thì khi ấy Hội Thánh không còn là Hội Thánh nữa. Trong suốt dòng lịch sử của Hội Thánh, Hội Thánh luôn luôn ý thức vai trò và sứ mạng của mình, đó là loan báo tin mừng, loan báo vương quốc của Thiên Chúa, và cố gắng biến đổi để Hội Thánh trở thành dấu chỉ sống động sự hiện diện của Chúa giữa lòng nhân loại. Khi nói đến việc loan báo tin mừng, ta có thể nghĩ đến những vị thừa sai từ những đất nước xa xăm đến để mà loan báo tin mừng Thiên Chúa. Đất nước Việt Nam của chúng ta hơn 300 năm được đón nhận đức tin cũng chính là nhờ các vị thừa sai từ hải ngoại đến để gieo rắc hạt giống tin mừng trên mảnh đất quê hương Việt Nam này. Việc loan báo tin mừng có thể nói gắn liền với việc cử hành bí tích thánh tẩy, mệnh lệnh của Đức Giêsu: anh em hãy ra đi rao giảng cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Ai tin và chịu phép rửa thì được ơn tha tội, ai không tin sẽ bị luận phạt. Từ xa xưa, người ta quan niệm rằng nếu không đón nhận bí tích rửa tội thì sẽ không được ơn cứu độ. Như vậy, những người vì hoàn cảnh họ không có điều kiện được nghe loan báo tin mừng, những người không biết Đức Kitô là ai, như thế họ có được cứu độ không? Nói cách khác, có con đường nào khác ngoài việc lãnh nhận bí tích rửa tội như Đức Giêsu nói và sai các môn đệ đi làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần không? Công đồng Vatican II nói với chúng ta, những người không phải vì lỗi của họ, họ không được đón nhận tin mừng, nhưng với lương tâm ngay lành, họ được đón nhận ơn cứu độ. Thiên Chúa ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người, không phải chỉ là những ai đón nhận bí tích rửa tội mà thôi. Chúng ta cũng đừng quên rằng không phải chỉ có một hình thức rửa tội bằng nước, nhưng có ba hình thức rửa tội. Rửa tội bằng máu, tức là những người làm chứng cho Chúa Kitô. Dẫu họ chưa lãnh nhận bí tích rửa tội, nhưng đã lấy máu đào của mình để tuyên xưng đức tin, Hội Thánh chân nhận họ là những Kitô hữu, là những người đón nhận bí tích trong máu. Và bí tích rửa tội còn được cử hành bằng Thánh Thần hay bằng lòng mến. Tất cả những ai theo tiếng lương tâm của mình, ăn ngay ở lành, thì đón nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa. Bí tích rửa tội đem lại cho con người vị trí cao cả, là trở thành con cái của Thiên Chúa, con cái của Hội Thánh, trở thành những thành viên của đại gia đình Thiên Chúa, gia đình Chúa Ba Ngôi. Làm sao để ta có thể sống sự phong phú của bí tích ấy? Nếu như ta không sống sự phong phú của bí tích rửa tội, thì ta không thể trở thành những người loan báo tin mừng đích thật. Chúng ta không thể loan báo tin mừng mà người khác nhìn thấy gương mặt của chúng ta rầu rĩ. Chúng ta không thể loan báo tin mừng khi đời sống của chúng ta chỉ toàn là những điều thất vọng. Chúng ta không thể loan báo tin mừng nếu lối sống của chúng ta không phải là một lối sống yêu thương và huynh đệ. Chúng ta không thể loan báo tin mừng nếu như ta không sống chân thành với anh chị em của chúng ta. Chính đời sống của chúng ta là một lời loan báo tin mừng. Khi ta sống những hoa trái của bí tích rửa tội là chúng ta đang làm cho hình ảnh của Thiên Chúa hiện diện sống động giữa lòng dân tộc. Và như vậy, đó là cơ hội để mọi người nhận biết Thiên Chúa. Loan báo tin mừng đích thật chính là chúng ta mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu, tâm tình của những con người biết cúi mình rửa chân cho anh chị em của mình. Tâm tình như chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng của Thánh Marco. Con người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá cứu chuộc muôn người. Chỉ khi nào ta hết lòng phục vụ anh chị em, khi ấy tin mừng của Chúa mới có thể lan tỏa. Chỉ khi ấy ta mới có thể đem tin mừng của Chúa đến cho tất cả những người chưa nhận biết Chúa. Ta mới có thể đối thoại với anh chị em của chúng ta. Nếu như đời sống của những người Kitô hữu không tốt hơn đời sống của những người chưa nhận biết Chúa, thì liệu lời chúng ta loan báo, điều chúng ta giới thiệu có thể nào đọng lại trong tim của họ được hay không? Song song với việc loan báo tin mừng và cử hành bí tích thánh tẩy, giáo hội cũng mời gọi mỗi chúng ta sống tinh thần đối thoại. Đối thoại với tất cả các tín ngưỡng và tôn giáo khác. Có nhiều cấp độ đối thoại khác nhau. Cấp độ trước hết là làm sao tạo được tình giao hảo, sự liên đới giữa các tôn giáo bạn. Tạo được mối giao hảo và liên đới ấy, ta có thể tiến sang bước cao hơn là cùng cộng tác với nhau để làm những gì tốt nhất phục vụ cho con người. Những gì thăng tiến con người, những gì làm cho con người sống hoàn hảo, sống trọn vẹn và tròn đầy hơn thì là đang góp phần trong việc loan báo tin mừng nước Chúa. Cấp độ thứ ba của việc đối thoại, đó chính là đối thoại trong niềm tin. Chúng ta không thể cào bằng tôn giáo nào cũng là tôn giáo, đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành. Làm sao ta có thể giới thiệu sự tinh tuyền của đạo lý, giới thiệu một gương mặt của Đức Giêsu sống động cho anh chị em của các tôn giáo bạn? Bởi vì chỉ có Đức Kitô, giáo hội xác định, xác tín như thế, chỉ có Đức Kitô, ngoài danh Giêsu Kitô ra, thì dưới vòm trời này không một danh nào khác được ban cho con người để nhờ đó mà con người được ơn cứu độ. Danh Giêsu Kitô ấy đã được loan báo suốt dọc dài của lịch sử cứu độ. Ta nghe bài đọc thứ nhất, xích sách ngôn sứ Isaiah. Isaiah nói về hình ảnh của một người tôi trung, một người hết lòng với sứ mạng loan báo tin mừng, chấp nhận cái chết đau khổ. Hình ảnh người tôi trung ấy không là ai khác mà là chính Đức Giêsu Kitô. Và đó cũng là gương mẫu cho tất cả những nhà truyền giáo. Hãy học theo gương mẫu của Đức Kitô, xả thân để loan báo tin mừng và phải chấp nhận tất cả để cho tin mừng được loan báo. Thánh Phaolô nói: "Vô phúc cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng." Xin cho mỗi chúng ta mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu và nghe được lời dạy của Thánh Phaolô để chúng ta cũng có thể thốt lên: "Vô phúc cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng." Xin cho đời sống của chúng ta là một lời loan báo tin mừng, đời sống thấm đượm tình bác ái yêu thương và quên mình để phục vụ anh chị em đồng loại. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.